摩诃萨坦摩诃尼佛那摩诃萨坦伽摩诃尼佛xin mời Phật tử ngồi xuống. À, sáng coi cái ke chồn nó dậy lớp ba mừng quá, bên mặc áo này bên mặc áo vàng mất rồi. À, hôm bữa cái vị nào mà còn thiếu đó thì phát giùm thầy. À, xin thưa là mình ổn định chưa, mình bắt đầu hả? À, bữa nay nãy thầy nói là nghe dậy lại lớp ba mừng quá, quên bận áo tràng mất, bận áo lam à. À, trước khi dạy thì kể một câu chuyện. Hôm nay trời nó mưa, thì mưa thì thường cây cối nó lá nó rụng nhiều. Một hôm đó thì ở điệu bao giờ cũng vậy, đây quét dọn là chín. À, mùa mưa này quét dọn là chín, lá nó rụng đó, cây cỏ nó nhiều quét. Sau có một điều ông đi quét dọn, quét dọn ông hỏi thưa sư phụ cái rác này bỏ ở đâu. Nhắc lại là ông điệu hỏi chứ bạch sư phụ rác này bỏ ở đâu. Thì ông sư phụ hỏi cái gì là rác. Đó là ông sư phụ nói. Ông nói là dạ thưa đây là rác. Ông nói không phải đâu con à, không phải đây là con rác, dưới con mắt của con là rác. Nhưng mà để sư phụ phân tách cho này con nghe. Chùa mình nghèo thì lá cây là để chụm, mà trời mưa như thế này thì mình nó phơi. Thì thường thường ở nhà quê của thầy là hay ở Bình Định là thường thường lấy rôm là chụm, ở bên Ấn Độ lấy phong bò là chụm, còn mình chùa mình nghèo á lấy lá cây mình phơi để làm chụm, nó tiết kiệm. Đó là không phải là rác. Thứ hai ông nói là đất xả xoay mình quét dồn như thế này, thường thường xoải đá thì mình dục ở đâu sư phụ. Ông nói con à, đây không phải là rác, nhưng mà mùa mưa như thế này nè, có những cái lỗ nó hủng thì mình lấy đá này bỏ vô đó, để Phật tử cái khóa tu học mà Âu Châu lần thứ 25 đi không có bị vấp ngã. Nên có gì đâu là rác. Nó giờ thưa được bùn như thế này ra, ông mua chùa mình nghèo cái vách đó, vách đất thì mình lấy đất mình trét vô cái chỗ lũng để tối cho nó ngủ nó ấm. Nên ở đời vậy thật sự không có gì là rác. Nếu sự tuần hoàn của nó thì ở đời không có gì là rác cả. Từ đây mình học cái bài giáo lý đó thì cái gì cũng là quý cả. Nhưng thầy nói thường thường hai cái pháp đó, pháp lý và pháp hành đó, mình học cái này là pháp lý thôi, còn mình thực hành đem vào đời sống cái gì đó nó ích lợi cho bản thân, ích lợi cho gia đình, ích lợi cho cộng đồng, ích lợi cho xã hội, đó là thực pháp hành. Mà làm thế nào đó, như thiền sư cũng nói là ở đời không có gì là rác cả, phải không? Hay quá trời, ông vỗ tay cái chứ. Nên bữa nay thầy làm, bữa nay là bữa thứ hai, bữa chót nữa là bữa là chắc từ giả lúc này là chỉ có ba bữa thôi ha. Thì chia thầy tất cả là 8 bữa. Hôm qua thầy hoàn khai, thầy bọn thầy phải phụ trách lúc tăng nữa, là vậy chia là 8 bữa, 9 bữa, 4 lúc tăng, 3 lúc này là 7, lớp 2 phụ trách 2 nữa, là tất cả là 9. Rồi có thể được thì thứ năm thầy chia tay, thầy đi về. Thì nó chưa biết. Nên nó chuyện qua đó là có nghĩa ở đời không có gì là rác cả. Thứ hai nữa đó, ở đời không có cái giọt nước nào mà thừa cả. Có câu chuyện như thế này đây. Quý vị là ai mà đi Trung Quốc mới thấy á, thiếu lâm đi lên cao. Lên cao thì gánh nước. Gánh nước hồi xưa không có. Gánh nước như thế này, những thùng lũng đó, ông Phương Trường ở Thiếu Lâm á, những thùng lũng á, ông gánh cho ông không lấy dầu hát, ông lấy gì ông dán lại cả, để gánh nước nó chảy. Thứ nhất là luyện tập đôi chân cho nó cứng. Nên ở chỗ Tàu Khê có bài kệ như thế này nè: đá mòn mà dạ chẳng mòn, Tàu Khê nước chảy vẫn còn trơ trơ. Thấy không? Đá mòn mà dạ cũng mòn, không mòn rồi. Không phải đá mòn mà dạ cũng mòn là thôi hết rồi. Tàu Khê nước chảy vẫn còn trơ trơ. Cái này nó không hay mà vỗ tay làm chi. Đó, từ đó để kể hết câu chuyện mới thấy hay chứ, nhiêu đó mà hay. Mỗi lần gánh nước á, trai trẻ học võ đó, mà xưa thầy cũng có học võ nữa, thầy biết gánh nước như thế này để luyện tập cái đầu chân mình lên như thế này nè, khi mình dậy đá này đá gì cho nó nhu nhuyễn đó, mình gánh cho nó vững. Mà khi gánh nước như thế phải gánh ra hai cái vai nó chịu, mà những cái thùng nước đó dĩ nhiên nó trụng, nó lỗ lỗ, thì ông thiền sư cũng có ý để đó. Rồi mùa như thế này nè, ông gieo những hạt mầm, những hạt mầm mà mình đâu có biết được, nhưng mà ông đổ như gần như là mùa ngày nào cũng có học trò tưới cả, nên khi nó lên mùa xuân á, nó trổ hoa đẹp đẽ. Nên mình thấy những giọt nước nó vô ích, thành hữu nước nó vô dụng, mà tứ cả mùa xuân, phải không? Mình cứ tưởng mình niệm câu Phật nó vô ích, mình tưởng niệm ăn chay nó vô ích, nhưng thật sự đó là pháp hành của mình, ít hay nhiều thì sẽ nó trổ hoa. Nên học như thế này đó, thì mong mỏi quý vị không có thể nào ông thầy đứng bên cạnh mình cả, phải không? Như trẻ con thì 3-4 tuổi mình có xe trẻ con nó đi, nhưng 5-10 tuổi mình phải bỏ cái xe con cho nó chạy nhảy. Ông thầy cũng vậy, không thể nào đứng suốt đời bên cạnh cầm cái roi nhịp nhịp mà dạy học trò đâu, phải không? Người học trò phải tự mà đi lấy, chứ ông thầy chỉ truyền trao cái bí quyết hay gì mà thôi, thì tự mình đi lấy. Pháp hành là tự mình đi, chứ không thể mà cầm treo áo ông thầy, thầy rước con Tây Phương Cực Lạc, thầy thì ra mà có chuyện đó được, không có chuyện đó được. Nên nói tóm lại, ở đời không có gì là rác cả, ở đời không có giọt nước nào mà thừa cả, ở đời giáo lý của Phật không có pháp hành nào thừa cả. Nên mình thấy cái pháp hành nào nó cũng tuyệt vời cả, đem đến sự an vui, giải thoát và giác ngộ ngay bây giờ và ở đây như thế này. Đó là mục đích của sự bài học Bồ Tát Giới Tại Gia, nó là vậy. Thì hôm nay thì ở đây thì quý vị có cái bản mới, thì có thể là năm nay đó có bàn thảo với Hòa Thượng Như Điển, Hòa Thượng Nguyên Siêu, vì thầy với thầy Như Điển, thầy Nguyên Siêu ở một phòng bàn cãi hỏi sang năm đó dạy cho Phật tử những gì nữa và dạy chư Tăng những gì. Vì ở Mỹ thì nó dễ, thì ở Âu Châu thì khó, để hỏi thăm mấy ngày thì dạy gì để sang năm thầy Nguyên Siêu qua đây phụ trách gì, thì để làm sao nó nâng cao kiến thức và nâng cao sự tu tập. Đó là mục đích, nó là vậy, chứ không phải năm nào cũng lớp 3, năm nào lớp 3, năm nào cũng ngồi đây vỗ tay thì nó cũng uổng. Thì học tập đó là vậy, nhưng mà theo thầy nghĩ đó thì bao giờ cũng vậy, nên về ở gia đình mà thực tập chuyện pháp hành một cách nghiêm túc thì hạnh phúc nữa đó. Thầy kể câu chuyện nữa, giờ hai câu chuyện, còn câu chuyện nữa thì để cho nó vui. Và bắt đầu hồi xưa đó, thọ giáo Bồ Tát như thế này này, thì ai cũng thấy, như thường thường thầy nói đó, người Bồ Tát á, không thể nào mà vui mà sung sướng khi thấy người khác đau khổ, phải không? Nên Bồ Tát á, là làm thế nào giúp người khác hạnh phúc là mình hạnh phúc cao cả. Đó nó là pháp lý, nhưng mà pháp hành nó khác hơn. Một hôm đó, chúng Bồ Tát đông như thế này nè, có vị Quan Âm Bồ Tát thì hiện xuống hỏi cho bây giờ chúng Bồ Tát ơi, thầy có một lời nguyện, nếu mà ai phát nguyện giơ tay nói trước á, người đó có một à, còn bao nhiêu người này hưởng cả tới 10. Thầy nhắc lại lời nguyện, mà người mà đứng lên phát nguyện á thì hưởng một, mà người không phát nguyện là hưởng tới 10. Giơ tay hoài 15 phút không thấy ai cả, ai cũng tính toán cả, thôi để nó nói cho mình khỏe cho rồi. Ước mơ mệt mệt chiếc xe đi thì mình nó ước có cái mình tới 10 cái là khỏe rồi. Ước một cái nhà lầu thì mấy bà không, ai không, mấy ông không có ước cả thì 10 cái nhà lầu. Ước một cái piano như thế này, như không mình ước cả tới 10 piano khoái hơn. 15 phút sau không thấy ai giơ tay cả. Bồ Tát thì kỳ quá trời. Rồi sau có bà Bồ Tát, bà ngồi trên cùng mà bà giơ tay lên. Mấy bà này mừng quá trời đó. À thế ra để nó ước rồi mình được 10. Thế ra bà Bồ Tát đó mới thọ Bồ Tát Giới Tại Gia. Mấy bà Bồ Tát Giới Tại Gia trước ăn hiếp bà, không có dịp để trả thù, bây giờ trả thù cho biết mặt. Bà giờ như thế này hỏi, giờ con ước gì này? Dạ con xin ước hư một hàm răng. Mấy bà hư hai hàm răng. Dạ con ước hương mộn không mắc. Mấy bà mù hết đó. Qua câu chuyện đó thật sự là hai loại Bồ Tát thì cũng ớt.